là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau:
Hội thảo khoa học đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch xuyên tạc chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước.
Yên Bái tham dự chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp và tổ chức xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương tổ chức.
Người dân xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên đồng thuận giải phóng mặt bằng để thi công đường Khánh Hòa - Văn Yên.
Tiếp đó, phóng viên chương trình có ghi nhận công tác đấu tranh với tội phạm ma túy ở huyện vùng cao Mù Căng Chải. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 16 tháng 6 tại trường Chính trị tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch xuyên tạc chính sách xã hội của Đảng Nhà nước Việt Nam hiện nay. Chủ trì hội thảo có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Tiến Hưng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh và các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh, các khu vực phía Bắc cùng đông đảo học viên Trường Chính trị tỉnh Yên Bái.
Phát biểu chào mừng và khai mạc hội thảo, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh: Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị đã nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ nhân dân, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là công việc thường xuyên tự giác của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp. Do vậy, hội thảo khoa học đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay là một hoạt động khoa học có ý nghĩa chính trị thiết thực. Đây là cơ hội rất tốt để các đồng chí trong Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái, các đồng chí lãnh đạo các ban sở ngành liên quan trong tỉnh trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Phát biểu đề dẫn hội thảo, Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ: Sau hơn 35 năm đổi mới, hệ thống chính sách xã hội đã cơ bản đảm bảo công bằng toàn diện, bao trùm, tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo cơ bản quyền an sinh của người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công là chủ yếu trong quá trình thực hiện chủ trương chính sách xã hội, có lúc có nơi vẫn bộc lộ một số hạn chế bất cập. Đó là lý do để các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị lợi dụng tung ra những chiêu bài luận điệu chống phá chủ trương của Đảng và quá trình thực thi chính sách xã hội của Việt Nam trên nhiều phương diện khác nhau. Do vậy, Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các đại biểu, các nhà khoa học tập trung phân tích, làm rõ một số nội dung nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách xã hội, đồng thời phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết:
Thứ nhất, nhận diện rõ những quan điểm sai trái thù địch chống phá chủ trương đường lối của Đảng và quá trình thực thi chính sách xã hội ở Việt Nam thời gian qua. Có thể thấy, thời gian qua, các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị đã tung ra nhiều luận điệu chống phá chính sách xã hội của Đảng và nhà nước ta. Luận điệu của chúng là xuyên tạc, phủ nhận quan điểm chủ trương của Đảng về chính sách xã hội, là thiếu toàn diện, không vì lợi ích của nhân dân mà chỉ tập trung vào lợi ích của một số người ở một số vùng miền. Thứ hai, trao đổi thảo luận về những kết quả của Việt Nam trong xây dựng, hoàn thiện và thực thi chính sách xã hội để cung cấp luận cứ khoa học nhằm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch về chính trị xã hội của Đảng, nhà nước ta. Ở góc độ này, đề nghị các nhà khoa học trao đổi làm rõ hơn những thành tựu to lớn của Việt Nam trong xây dựng và thực thi các chính sách trên các lĩnh vực cụ thể như chính sách xóa đói giảm nghèo, chính sách đền ơn đáp nghĩa, về chính sách dân số, lao động, việc làm, chính sách xã hội bảo đảm quyền con người, chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số, vân vân. Thứ ba, chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm của các địa phương trong xây dựng, hoàn thiện một số chính sách cụ thể nhằm góp phần khẳng định, lan tỏa những kết quả của các tỉnh trong thực thi chính sách xã hội của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua. Thứ tư, trao đổi để đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch về chính sách xã hội của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian tới.
Hội thảo đã có sự đổi mới về phương thức tổ chức với hai phiên, trong đó phiên thứ nhất đã có hai tham luận trung tâm và bốn ý kiến trao đổi của các chuyên gia, nhà khoa học của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tỉnh Yên Bái và các trường chính trị các tỉnh khu vực phía Bắc, trong đó tập trung thảo luận cho ý kiến về các nội dung đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc về chính sách xã hội, giảm nghèo bền vững. Việc nhận diện và thực hiện đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch về vấn đề này, hiệu quả thực hiện chính sách an sinh xã hội và khẳng định quan điểm đúng đắn của Đảng, Nhà nước về chính sách an sinh xã hội. Các đại biểu cũng đã đưa ra những luận cứ về thách thức và yêu cầu đặt ra những nguyên tắc cơ bản trong xây dựng và thực hiện chính sách xã hội, đồng thời làm rõ cơ sở lý luận để bảo vệ chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc chính sách xã hội ở Việt Nam hiện nay, nhận diện rõ những quan điểm sai trái thù địch, chống phá chủ trương đường lối của Đảng và quá trình thực thi chính sách xã hội ở Việt Nam thời gian qua và tính ưu việt trong triển khai các chính sách xã hội. Tại phiên thứ hai của hội thảo đã diễn ra cuộc trao đổi bàn tròn giữa các chuyên gia, nhà khoa học, tập trung phân tích, luận giải, làm sáng tỏ chủ đề hội thảo và các vấn đề gợi mở trong báo cáo đề dẫn. Trong đó, các ý kiến đã nêu bật những kinh nghiệm trong thực hiện chính sách tôn giáo tín ngưỡng, chính sách người có công, những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chính sách về y tế, giáo dục với các hộ nghèo, cận nghèo hiện nay, đồng thời phân tích những thuận lợi khó khăn và ý nghĩa đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch về chính sách xã hội và chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại trường chính trị tỉnh. Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, những tham luận, ý kiến tại hội thảo đã nhận diện rõ những quan điểm sai trái thù địch, chống phá chủ trương đường lối của Đảng và quá trình thực thi chính sách ở Việt Nam thời gian qua, làm rõ cơ sở lý luận để bảo vệ chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời làm rõ cơ sở thực tiễn để bảo vệ chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phản bác các quan điểm sai trái thù địch và kiến nghị giải pháp hiệu quả để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc chính sách xã hội của Đảng, Nhà nước. Để phát huy kết quả hội thảo, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị:
một là tiếp tục nhận thức sâu sắc vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, tự giác, tích hợp việc thực hiện với nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. Thứ hai là các báo cáo khoa học tại hội thảo là những sản phẩm nghiên cứu có chất lượng. Do vậy, sau hội thảo này, các nhà khoa học tiếp tục hoàn thiện các cái tham luận của mình và tổ chức lan tỏa trên các phương tiện thông tin đại chúng, phục vụ tuyên truyền trước, trong và sau khi hội nghị trung ương của khóa 13 này sẽ thảo luận về chính sách xã hội trong thời gian tới. Thứ ba, gắn kết chặt chẽ giữa các đơn vị nghiên cứu, lý luận với các đơn vị thực tiễn. Hội thảo hôm nay, bên cạnh những yếu tố chuyên môn, còn là dịp để các đơn vị kết nối, trao đổi kinh nghiệm.
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm hỗ trợ giúp đỡ các địa phương nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, đồng thời kiến nghị chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ, xây dựng và phát triển đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia tại địa phương để đóng góp hiệu quả hơn nữa vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Hội thảo khoa học đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay là hoạt động khoa học có ý nghĩa nhằm gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu trong xây dựng nội dung, phương thức, hình thức đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc chính sách xã hội, tăng cường mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan đơn vị nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Chiều ngày 16 tháng 6 tại thủ đô Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh thành phố phía Bắc và Bắc Trung Bộ tổ chức chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại. Dự và chủ trì hội nghị có Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, các đại sứ quán, tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài và các doanh nghiệp. Chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại có sự tham gia của hầu hết các địa phương khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ nhằm giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu của khu vực tới các cơ quan xúc tiến thương mại quốc tế, các nhà nhập khẩu, các nhà thu mua chế biến xuất khẩu Việt Nam cũng như các nhà phân phối Việt Nam và quốc tế. Bên cạnh đó, hội nghị cũng sẽ cung cấp thông tin, giải pháp giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa trực tiếp vào các mạng lưới phân phối nước ngoài và tham gia hiệu quả chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu. Tại hội nghị kết nối giao thương, các chuyên gia, diễn giả và các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận về hai nhóm nội dung chính. Đó là về kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương thông qua kênh phân phối trong nước, trọng tâm hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương tiêu thụ sản phẩm trên cả nước trong bối cảnh hiện nay, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tại các trung tâm phân phối, hệ thống bán lẻ trong nước, các kênh phân phối trong nước hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm địa phương thông qua nền tảng số và kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương vào hệ thống phân phối tại thị trường nước ngoài. Trọng tâm là giới thiệu về chương trình đưa hàng Việt Nam vào hệ thống phân phối nước ngoài, những yêu cầu và phương pháp tiếp cận, tiêu chuẩn, nhu cầu nhập khẩu hàng Việt Nam vào hệ thống phân phối bán lẻ nước ngoài, yêu cầu của nhà thu mua doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đối với các sản phẩm của doanh nghiệp địa phương. Trong khuôn khổ của hội nghị, tổ chức trưng bày giới thiệu sản phẩm tiêu biểu tiềm năng xuất khẩu của các địa phương tại khu phố đi bộ Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6 nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp quảng bá trực tiếp sản phẩm tới người tiêu dùng trong nước và du khách quốc tế, tiếp cận và nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng, từ đó có kế hoạch sản xuất kinh doanh thích ứng với xu hướng thị trường. Tham gia sự kiện, tỉnh Yên Bái có một gian hàng với 8 doanh nghiệp, hợp tác xã trưng bày các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn tiêu biểu của địa phương.
Tuyến đường Khánh Hòa Văn Yên do Ban Quản lý Dự án tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư với tổng kinh phí được phê duyệt là trên 913 tỷ đồng, tổng chiều dài toàn tuyến là 29,4 km, trong đó đi qua xã Khánh Hòa huyện Lục Yên trên 17 km. Để tạo điều kiện cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án, đến nay Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 7 đợt cho 133 hộ gia đình cá nhân. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đã chi trả kinh phí bồi thường với tổng số tiền trên 8,5 tỷ đồng. Còn 13 hộ gia đình cá nhân đang tiếp tục kiểm tra xác minh, lập và công khai phương án bồi thường, trình hội đồng thẩm định, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động để tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Việc sớm hoàn thành dự án xây dựng tuyến đường Khánh Hòa Văn Yên sẽ tạo điều kiện kết nối giữa huyện Lục Yên và Văn Yên, nối với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, tạo lợi thế thúc đẩy xã Khánh Hòa trở thành đô thị loại 5 trong tương lai, cũng như tạo điều kiện để huyện Lục Yên ngày càng phát triển.
Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đang nỗ lực để xây dựng trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện tại cả 8 thôn của xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Nhờ xây dựng nông thôn mới đã góp phần quan trọng để Việt Thành thay đổi toàn diện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã đến nay chỉ còn 0,12%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 56 triệu đồng, tăng trên 46 triệu đồng so với năm 2010. Đặc biệt hiện nay Việt Thành đang thực hiện thành công 3 vùng phát triển kinh tế tập trung sản xuất hàng hóa. Trong đó vùng trồng dâu nuôi tằm trên 200 ha, vùng trồng quế gần 700 ha và vùng trồng cây ăn quả có múi gần 70 ha. Sau khi chọn thôn Trúc Đình là thôn điểm về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, các phong trào đã được nhân rộng ra toàn xã. Ngoài sự đầu tư của nhà nước và nhân dân, Việt Thành đã nhận thức được tầm quan trọng của việc duy trì và nâng cao các tiêu chí về nông thôn mới nâng cao. Toàn bộ các thôn đã xây dựng 100% tuyến đường trục chính bê tông kiên cố, trồng hoa bóng mát, lắp điện chiếu sáng, tạo cảnh quan sáng xanh sạch đẹp. Trên 98% số hộ đạt gia đình văn hóa, 100% các thôn đều đạt thôn văn hóa và thôn hạnh phúc có đội văn nghệ thôn. Công tác quốc phòng an ninh ngày càng được củng cố, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Sáng nay, Câu lạc bộ Nhà báo Hưu trí tỉnh tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Câu lạc bộ Nhà báo Hưu trí tỉnh hiện có 22 hội viên đang sinh hoạt. Mặc dù tuổi cao nhưng các hội viên luôn tích cực tham gia viết báo với nhiều tác phẩm báo chí chất lượng. Trong đó có nhiều bài báo được đăng tải có nội dung đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều hội viên Câu lạc bộ Nhà báo Hưu trí tỉnh còn tích cực tham gia các giải báo chí của tỉnh và đạt giải cao trong các cuộc thi như giải Búa Liềm Vàng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sau tháng cuối năm 2023, Câu lạc bộ Nhà báo Hưu trí tỉnh sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, lòng yêu nghề, tích cực tham gia sáng tạo các tác phẩm báo chí có chất lượng, tham gia các giải báo chí của tỉnh và trung ương tổ chức, góp phần xây dựng và phát triển sự nghiệp báo chí của tỉnh ngày càng vững mạnh.
Thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy 26 tháng 6, ngày 16 tháng 6 tại thị xã Nghi Lộ, Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức phiên tòa xét xử lưu động hai vụ án hình sự ma túy. Tại Tòa án Nhân dân thị xã Nghi Lộ, Tòa án Nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử sơ thẩm hai vụ án hình sự đối với hai bị cáo Giàng Chứ Seng, sinh ngày 12 tháng 11 năm 1968, trú tại thôn Trống Tàu, xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, và bị cáo Lò Văn Thinh, sinh ngày 25 tháng 7 năm 1990, trú tại thôn Hà Khem, xã Thạch Lương, thị xã Nghi Lộ, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tại các phiên tòa, hội đồng xét xử và kiểm sát viên đã tập trung xét hỏi để làm rõ tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội, diễn biến hành vi phạm tội của các bị cáo và các tình tiết khác có ý nghĩa đối với vụ án. Tòa Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Giàng Chứ Seng 17 năm tù, bị cáo Lò Văn Thinh 16 năm 6 tháng tù. Các vụ án hình sự được đưa ra xét xử đều là những vụ án liên quan đến ma túy có tính chất phức tạp, nhiều người tham gia tố tụng, được các thẩm phán, chủ tọa phiên tòa nghiên cứu đề xuất lựa chọn làm phiên tòa xét xử lưu động tại thị xã Nghi Lộ là địa bàn cư trú của các bị cáo nhằm mục đích tuyên truyền và nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác phòng chống ma túy. Mức hình phạt nghiêm khắc mà hội đồng xét xử đã tuyên bố đối với các bị cáo được dư luận nhân dân đến tham dự phiên tòa xét xử lưu động đồng tình ủng hộ. Tại các phiên tòa, chi đoàn tòa nhân dân tỉnh đã phối hợp với thị đoàn Nghĩa Lộ tuyên truyền pháp luật về tội phạm ma túy cho 50 đoàn viên thanh niên trường trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ thông qua hình thức phiên tòa lưu động. Đây là hoạt động hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2023 với chủ đề phòng chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp vì một cộng đồng sạch ma túy.
Ngày 15 tháng 6, Tòa Nhân dân huyện Mù Căng Chải xét xử 6 vụ án, trong đó 4 vụ về buôn bán vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy và 2 vụ dân sự liên quan hôn nhân gia đình. Đối với 4 vụ án hình sự về tội buôn bán vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy, gồm bị cáo Mùa Thị Dở, sinh năm 82, cư trú tại bản Màng Mủ, xã Mồ Dề, bị công an huyện Mù Căng Chải bắt quả tang tàng trữ 1,3 gam heroin và 13 viên ma túy tổng hợp ngày 29 tháng 12 năm 2022. Bị cáo Lý Thị Mỹ, sinh năm 80, cư trú tại xã La Pán Tẩn, bị bắt ngày 14 tháng 2 năm 2023 với số lượng 1,1 gam heroin và thu giữ 7 triệu đồng tiền mặt. Bị cáo Vàng A Lồng, sinh năm 82, xã Cao Phạ, bị bắt về sử dụng ma túy. Và bị cáo Hờ Thị Chay, sinh năm 86, xã La Pán Tẩn, bị bắt ngày 27 tháng 12 năm 2022 với số lượng 2,69 gam heroin. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi vi phạm của mình trong việc buôn bán tàng trữ trái phép chất ma túy và cho rằng về nhận thức của pháp luật còn hạn chế nên dẫn đến vi phạm pháp luật. Căn cứ vào các hành vi phạm tội, Tòa án Nhân dân huyện Mù Căng Chải đã tuyên bị cáo Mùa Thị Dở 7 năm tù giam, Lý Thị Mỉ 2 năm 6 tháng, Vàng A Lồng 1 năm 6 tháng tù giam và bị cáo Hờ Thị Chay 7 năm tù giam. Đây là những bản án thích đáng dành cho những kẻ coi thường pháp luật, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và đời sống của người dân tại địa phương. Ngoài 4 vụ án hình sự trên, ngày 15 tháng 6, Tòa án Nhân dân huyện Mù Căng Chải cũng đưa ra xét xử 2 vụ án dân sự liên quan đến hôn nhân và gia đình. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính Mỹ ngày 15 tháng 6 đã áp đặt trừng phạt 2 công dân Triều Tiên sau khi quân đội Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra ngoài khơi bờ biển phía đông trước đó cùng ngày. Theo Bộ Tài chính Mỹ, hai công dân Triều Tiên sống ở Trung Quốc bị cáo buộc có liên quan đến mua sắm thiết bị và vật liệu hỗ trợ chương trình tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết tên lửa của Triều Tiên đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Vụ phóng tên lửa ngày 15 tháng 6 được xem là phản ứng cứng rắn của Bình Nhưỡng đối với cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc vừa kết thúc tại thành phố gần biên giới Triều Tiên. Triều Tiên trước đó đã lên tiếng cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả tập trận chung Mỹ-Hàn. Động thái mới nhất của Triều Tiên diễn ra giữa lúc cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đang ở Tokyo để gặp những người đồng cấp Nhật Bản Takeo Akiba và Hàn Quốc Cho Tae-yong. Tại cuộc gặp, ba quan chức đã thảo luận về chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng, đồng thời khẳng định Washington, Tokyo và Seoul sẽ hợp tác chặt chẽ để buộc Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Nhân chuyến thăm Cuba của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, hai nước đã ký kết các thỏa thuận hợp tác về chính sách đối ngoại, viễn thông và tư pháp. Lễ ký kết diễn ra tại cung cách mạng ở thủ đô La Habana với sự hiện diện của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. Hai nước đã ký tổng cộng 6 hiệp định, trong đó nổi bật là hiệp định hợp tác toàn diện giữa hai chính phủ, tham vấn chính trị giữa các bộ ngoại giao và hợp tác trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin di động và dịch vụ. Cuba và Iran đã ký hai bên bản ghi nhớ về các vấn đề hải quan và tư pháp. Cuba là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du Mỹ Latin của ông Ibrahim Raisi kể từ khi nhậm chức Tổng thống Iran. Ngày 15 tháng 6, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 3,5%, mức cao nhất trong 22 năm qua, nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống lạm phát, dù nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu đã bắt đầu ổn định. Đây là lần tăng lãi suất thứ 8 liên tiếp được ECB thực hiện trong vòng chưa đến một năm tính từ tháng 7 năm 2022, với mức 6,1% hiện nay. Lạm phát trong khu vực Eurozone đã thấp hơn nhiều so với mức hai con số vào thời điểm mùa thu năm ngoái, song vẫn còn quá cao so với mục tiêu 2%. Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết việc tăng lãi suất là cần thiết để đạt được mục tiêu này. Thông báo mới nhất của ECB được đưa ra chỉ một ngày sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định tạm dừng tăng lãi suất. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết các nhà hoạch định chính sách cần thêm một thông tin để xác định các bước tiếp theo, nhưng Fed dự kiến sẽ có một động thái tăng lãi suất 25 điểm cơ bản khác vào cuối năm nay. Trước quyết định của ECB, các thị trường đã định giá một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản khác của ECB vào tháng 7 hoặc tháng 9 và nhận thấy cơ hội vừa phải về một động thái khác vào cuối năm nay, có thể là vào tháng 9 hoặc tháng 10.
Thưa quý vị và các bạn, là huyện xa nhất của tỉnh Yên Bái, tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn huyện Mù Cang Chải có chiều hướng phức tạp. Các đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi như lợi dụng địa bàn, địa hình đồi núi, thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc, giao dịch để che mắt lực lượng chức năng. Để giành thế chủ động trong cuộc chiến với tội phạm ma túy, Công an huyện Mù Cang Chải đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung nắm tình hình, địa bàn, phân tích, đánh giá phương thức, thủ đoạn hoạt động, kịp thời đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Ngày 20 tháng 3, tại bản Nà Háng Tâu, xã Bung Luông, huyện Mù Cang Chải, tổ công tác Công an huyện Mù Cang Chải đã phát hiện bắt quả tang Giàng A Dê, sinh năm 1969, trú tại xã Hồ 4, huyện Mù Cang Chải, đang tàng trữ 2 bánh heroin có trọng lượng hơn 652 gram. Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Lý A Sình, sinh năm 1986, trú xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Giàng A Dê nói:
là sáng ngày 20, là 8 giờ sáng tôi đi đến là tôi từ nhà đến trụ sở xã Nậm Khắt, là tôi nhận 2 bánh heroin ma túy của Lý A Sình mang đi bán. Là tôi mang 2 bánh heroin của Lý A Sình mang đi bán, là một bánh heroin đấy là Lý A Sình lấy 125 triệu, là 2 bánh là lấy 250 triệu. Tôi mang đi bán thì tôi mang về qua đến đảo An Tâu, đi qua đảo An Tâu là tôi đi cơ quan pháp luật bị bắt.
Từ năm 2023 đến nay, Công an huyện Mù Cang Chải đã khởi tố 13 vụ, 17 bị can, xử phạt hành chính 25 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 820 gram ma túy các loại, trên 27 triệu đồng và nhiều vật chứng có liên quan. Tuy nhiên, để đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy trên địa bàn, các cán bộ chiến sĩ đã gặp không ít khó khăn. Thượng úy Hoàng Hữu Quốc Tuấn, Phó đội trưởng Công an huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái nói:
Huyện Mù Cang Chải là huyện miền núi, là khu vực giáp danh với lại các tỉnh như Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, và đặc biệt là có tuyến quốc lộ 32 chạy qua, do đó tiềm ẩn nguy cơ về tội phạm về ma túy, các đối tượng vận chuyển ma túy vào địa bàn, thẩm lậu vào địa bàn. Thứ hai nữa là các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội về ma túy thường là có mối quan hệ anh em họ hàng dòng tộc khép kín, do đó khó đấu tranh với loại tội phạm này. Và để nâng cao trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy thì đội cảnh sát điều tra tội phạm về sự kinh tế ma túy đã tiến hành triển khai các biện pháp về nghiệp vụ, và đặc biệt là nắm chắc tình hình địa bàn và các đối tượng nghiện tại địa bàn để quản lý và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với lại người dân đối với tác hại của ma túy.
Huyện Mù Cang Chải tập trung nhiều đồng bào thiểu số, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Do vậy, dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng vào các đường dây phạm tội, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy. Bên cạnh đó, tội phạm về ma túy hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động, liều lĩnh. Để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, Công an huyện Mù Cang Chải đã triển khai đồng bộ hiệu quả nhiều giải pháp, cùng với tinh thần quyết tâm tấn công, chấn áp tội phạm, không để hình thành điểm nóng tại địa bàn. Thượng tá Lương Nhân, Phó trưởng Công an huyện Mù Cang Chải cho biết:
Đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu nhận thức đúng và tích cực như chủ động trong cái việc không tham gia, không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, cũng như là tố giác, tố cáo các hành vi của những người vi phạm pháp luật về ma túy, làm tốt công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản về đối tượng, về địa bàn, cũng như phát huy cái vai trò của công an cơ sở trong việc rà soát, quản lý đối tượng nhân dân xấu, đối tượng có nghi vấn hoạt động ma túy, để phối hợp với đội nghiệp vụ áp dụng các biện pháp quản lý, chủ động với hành đấu tranh ngăn chặn, không để hình thành điểm phức tạp gây bức xúc cho quần chúng dân.
Với những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ công an huyện cùng sự phối hợp triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp, đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm. Qua đó đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, làm trong sạch địa bàn, bảo vệ bình yên cho mỗi bản làng vùng cao.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và những các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam đã khởi động FIFA Day tháng 6 bằng chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc trong trận giao hữu trên sân vận động Lạch Tray Hải Phòng tối qua.
Được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả trên khán đài sân vận động Lạch Tray, đội tuyển Việt Nam sớm nắm quyền kiểm soát bóng và liên tiếp tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành Hồng Kông. Nhưng phải đến phút 32, đội tuyển Việt Nam mới giải tỏa được thế bế tắc khi thủ quân Ngọc Hải đã mở tỷ số 1-0 cho chủ nhà trên chấm 11m. Tuy vậy, trong thời gian còn lại của trận đấu, đội tuyển Việt Nam vẫn không thể có thêm bàn thắng vào lưới đối phương. Chiến thắng tối thiểu 1-0 trong trận giao hữu này cho thấy thầy trò huấn luyện viên Châu Ý Sơ còn rất nhiều việc phải làm. Trong khi đó, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng giành chiến thắng thứ hai trong chuyến tập huấn tại Đức khi vượt qua câu lạc bộ Stuttgart với tỷ số 2-0. Dù không có lợi thế về thể hình, nhưng với kỹ thuật khéo léo, đội tuyển nữ Việt Nam chủ động kiểm soát bóng và phối hợp triển khai tấn công. Phút thứ 10, từ một pha phối hợp bên cánh trái, Huỳnh Như chuyền bóng cho Mỹ Anh. Ngay lập tức, Mỹ Anh đi bóng tốc độ để băng lên chuyền bóng cho Hải Yến sút xa mở tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam. Sang đến hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có 8 sự thay đổi người. Đáng chú ý, ở phút 76, huấn luyện viên Mai Đức Chung quyết định đưa Trương Thị Kiều vào thay vị trí của Trần Thị Thúy Nga. Đây là trận đấu đầu tiên của Trương Thị Kiều sau khi tạm nghỉ để điều trị và phục hồi chấn thương. Những phút cuối trận, đội tuyển nữ Việt Nam có thêm một bàn thắng của Thúy Hằng. Từ pha chọc khe của Vạn Sự, Thúy Hằng băng xuống dứt điểm, ấn định tỷ số 2-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Sáng nay đã diễn ra trận bán kết 2 UEFA Nations League giữa Tây Ban Nha với Italia. Ngay phút thứ 2 của trận đấu, hàng thủ Italia mắc sai lầm. Jeremy Peno tận dụng rất tốt cơ hội để ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, niềm vui của Bò Tót chỉ kéo dài được vỏn vẹn 8 phút. Bởi phút 11, Sơ Immobile ghi bàn thắng trên chấm 11m, gỡ hòa 1-1. Trước đó, hậu vệ nóc măng của Tây Ban Nha trong nỗ lực phòng ngự để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Trong hiệp thi đấu thứ 2, Tây Ban Nha vẫn có được thế trận lấn lướt hơn so với Italia. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đoàn quân của huấn luyện viên Fuente đã có được bàn ấn định chiến thắng 2-1 do công của José Lu ở phút 88. Chiến thắng này giúp Tây Ban Nha giành vé vào chơi ở trận chung kết UEFA Nations League 2022-2023. Đối thủ của Tây Ban Nha trong trận chung kết diễn ra vào lúc 1:45 ngày 19 tháng 6 tới đây. Đội tuyển Argentina đã giành chiến thắng 2-0 trong trận giao hữu với Australia. Messi đã khiến đám đông khán giả phát cuồng khi lập siêu phẩm ngay ở phút thứ 2. Sang hiệp 2, Argentina chuyển hóa thế trận lấn lướt thành bàn ấn định số 2-0. De Paul nhận đường truyền từ Messi trước khi thực hiện quả tạt như đặt cho Pezzella bật cao đánh đầu tung lưới Australia. Sau chiến thắng 2-0 trước Australia, thầy trò huấn luyện viên Scaloni sẽ di chuyển từ Trung Quốc sang Indonesia theo lịch thi đấu. Argentina sẽ đá giao hữu với đội bóng Đông Nam Á vào tối ngày 19 tháng 6.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 6 năm 2023. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28-30 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 22-24 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 36-37 độ, nhiệt độ thấp nhất 27-28 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Người tham gia là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên và không thuộc nhóm người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức đóng như đóng định kỳ hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, nhiều năm một lần nhưng không quá 5 năm mỗi lần, hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi có đủ các điều kiện theo quy định được hưởng quyền lợi như sau. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu hàng tháng khi có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Theo đó, tỷ lệ hưởng lương hưu của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như lao động nam 20 năm, lao động nữ 15 năm. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động cả nam và nữ được tính thêm 2% mức tối đa bằng 75%. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt quá trình hưởng lương hưu và được điều chỉnh lương hưu, được trợ cấp tử tuất. Bảo hiểm xã hội tự nguyện của để dành cho người lao động khi về già, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.